báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 13.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Như vậy, chúng ta đã xem qua phát Bồ Đề Tâm, đại khái cũng đã lãnh hội được ý nghĩa của tâm Bồ Đề. Có thể ngay trong cuộc sống của mình làm cho tâm Bồ Đề này phát khởi. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến nhất hướng chuyên niệm. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu niệm Phật là gì. Cái chữ niệm này là kim tâm, là chữ hội ý. Kim là ngày hôm nay, ngay bây giờ. Như vậy thế nào gọi là niệm? Tâm hiện tiền. Trong tâm có ngay lúc này thì gọi là niệm. Trong tâm không có thì không thể gọi là niệm được. Cái chữ niệm này hiểu được ý nghĩa của nó chúng ta thật sự có sự phản tỉnh sâu sắc. Trên miệng không có không sao, trong tâm nhất định phải có, đây mới có thể gọi là niệm được. Chư cổ đức cũng đã nói: Niệm niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Như vậy, như thế nào là niệm Phật? Cư sĩ Lương Tố Vân cho chúng ta một khái niệm hết sức đơn giản, hết sức là dễ hiểu. Bà nói, khi khởi lên ý niệm tương ưng với tánh đức chính là niệm Phật. Như vậy thì quý vị có thể dễ dàng hiểu được, chúng ta nên làm gì rồi chứ? Hết thảy những gì nên nghĩ, những gì không nên nghĩ. Chúng ta phải biết. Cái gì tương ưng với tánh đức thì nên giữ lại. Không tương ưng với tánh đức, cả thảy đều nên bỏ đi. Như vậy, chúng ta niệm A Di Đà Phật chính là trong tâm phải thật có A Di Đà Phật. y báo, chánh báo, trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong tâm có những thứ này, cả thảy đều gọi là niệm Phật. Cái ý nghĩa niệm Phật này, quý vị phải lãnh hội cho tường tận. Thì quý vị sẽ thấy được pháp môn niệm Phật quả là từ bi, quả là thù thắng. Tường tận rồi, chúng ta có thể thấy được pháp môn niệm Phật chính là góp phần cho hàng phàm phu chúng ta. Phật pháp sâu rộng, hàng phàm phu căn cơ thấp kém có thể từ đây mà đi vào. Cánh cửa này quá phương tiện rồi, quá rộng lớn rồi, chúng ta không từ đây đi vào. Sẽ dễ dàng lướt qua. Cái cơ hội này không biết đến bao giờ mới có thể trở lại. Nhất định phải làm rõ ràng, nhất định phải thật trân quý cái cơ duyên này. Như vậy, chúng ta hành trì như thế nào để phù hợp với những hướng chuyên nghiệp? Đây là tiêu chuẩn mà kinh điển đưa ra cho mỗi hành giả, cũng là tiêu chuẩn vãng sanh của chúng ta. Như thế nào là nhất hướng? Là trong tâm chỉ có một mục tiêu, một phương hướng, là vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bất luận bạn làm gì, nói gì, nghĩ gì, cả thấy đều là vì cái mục tiêu này. Như vậy thì đúng rồi. Khởi tâm đầu niệm, còn lo cho những thứ giả tạo ở ta bà này. Cái niệm này của bạn thì không chuyên rồi. Nhất hướng chuyên niệm có thể tìm hiểu rõ ràng qua việc hành trì của chúng ta hàng ngày. Đồng tu niệm Phật chúng ta thường lấy thời khóa sáng tối là thời khóa cố định. Chúng ta có thể tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Các kinh điển tịnh độ này chúng ta có thể niệm Phật mỗi ngày, đều định ra thời khóa và hành trì như vậy. Những sự việc này là phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Hoặc là có những người tánh từ bi rất lớn, có thể niệm kèm theo danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, truyền thêm chú đại bi. Cả thầy vẫn đều phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Cũng có người ưa thích truyền kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, rồi sau đó niệm Phật. Như vậy có được không? Đều là phù hợp với ý nghĩa những hướng chuyên niệm ở đây nói ra. Chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không có kể một câu chuyện về vợ của thầy Châu Văn Đạo. Bà có nhân duyên gặp được Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng chưa thể phát tâm cúng dường. Sau này bà vô cùng ân hận. Từ đó trở về sau, mỗi ngày bà đều trì tụng kinh Địa Tạng. Mỗi ngày đều niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Có trở ngại không? Hoàn toàn không trở ngại. Bà có thể vãng sanh, còn lưu lại rất nhiều xá lợi. Những điều này là minh chứng sự hành trì của bà là hoàn toàn phù hợp với nhất hướng chuyên niệm ở đây nói ra. Lại có thể có đồng tu thắc mắc, chuyên niệm Phật là tốt hay là kiêm thêm trì chú mới tốt, hay là tụng kinh niệm Phật thì mới tốt? Rốt cuộc chúng ta làm như thế nào là tốt nhất? Lão Hòa Thượng Tịnh Không thật có trí tuệ. Một câu nói của Ngài làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng an ủi. Cái nào cũng tốt. Có thể khế lý khế cơ, hoan hỷ thực hành, đạt được hiệu quả là tốt nhất. Vì sao? Mỗi một người căn tánh đều sai biệt không đồng. Thiện căn quá khứ cũng thấy đều không đồng. Sự hành trì của họ có thể được vui vẻ, có thể được dễ dàng. Hoan hoan hỷ hỷ mà thọ trì. Như lý như pháp tu tập thì cả thấy đều được cả, không có gì chướng ngại cả. Những sự việc ở đây cả thấy đều là phù hợp với nhất hướng chuyên nghiệp. Thập niệm pháp của Lão Hòa Thượng Tịnh Không một ngày niệm 9 lần, một lần niệm 10 câu A Di Đà Phật. thằng rì như thế. Từ lúc phát tâm, đến lúc tận hình thọ mạng, cũng đều được xem là phù hợp với nhất hướng chuyên nghiệp. Cái ý nghĩa của nhất hướng chuyên nghiệp này là vô cùng rộng lớn. Một phương hướng, một mục tiêu là A Di Đà Phật, là thân cận, Đức Phật Di Đà, là bản sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, là được không gián đoạn, vậy thì phù hợp rồi. Phía sau chúng ta xem đến niệm Phật, trong tâm phải có Phật. Chúng tôi nghĩ cái đề mục này là vô cùng quan trọng. Là rất khó lãnh hội. Chúng ta nhất định phải tường tận cái ý nghĩa này. Thế nào là trong tâm có Phật? Lão Hòa Thượng Tịnh Không có đưa ra một ví dụ. Có một bà cụ đến hỏi Ngài. Bà nói công phu của bà cũng không tệ, cả thể đều có thể buông xuống được cả. Chỉ còn đứa cháu ở trong tâm là không thể buông xuống. Bà rất thương đứa cháu này, nhớ nhung đứa cháu này. Cái niệm này không bỏ được. Lão Hòa Thượng dạy bà có thể đem đứa cháu đổi thành A Di Đà Phật thì bà sẽ thành công. Chúng ta có thể thấy mỗi ngày bà đều không niệm cháu ơi, nhưng trong tâm thì thật sự có đứa cháu. Bà thật sự để đứa cháu ở trong lòng. Chúng ta mỗi ngày thường niệm A Di Đà Phật, nhưng trong tâm thường không có Phật. Đây là hữu khẩu vô tâm. Cái ví dụ này rất hay. Chúng ta đang xem lại chính bản thân mình có phải là hữu tâm hữu khẩu hay không. Chúng ta thường ngày vẫn niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên khi gặp phải vấn đề thì thường quên mất. Cái sức mạnh của niệm tâm A Di Đà Phật này không đủ để đánh bại những tập khí phiền não của chúng ta. Chúng ta niệm A Di Đà Phật khi danh lợi nổi lên. Đứng trước danh lợi, bạn có thể không động tâm hay không? Vẫn là mong muốn được nhiều một chút. Vẫn là cầu mong người cung kính mình một chút. Cái niệm này thật khó dứt trình. Vẫn là niệm A Di Đà Phật, nhưng bị cái tâm danh lợi này khống chế rồi. Tham dục nổi lên, chúng ta có thể đem A Di Đà Phật để khống chế không? Phần nhiều chúng ta đều không có sức mạnh khống chế những dục vọng này. Tập khí phiền não càng thấy được hiện tiền, A Di Đà Phật lập tức liền biến mất. Đây chính là công phu không đắc lực. Hoặc giả cuộc sống chúng ta đãi người tiếp vật khởi lên thất tình, mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, chúng ta đều dễ dàng đánh mất đi A Di Đà Phật. Chúng ta đều bị dính mắc nơi sự việc này rồi. Như vậy, làm thế nào thì công phu mới có thể được đắc lực? Bạn xem, nếu có thể không luận là ý niệm gì khởi lên, niệm thứ nhất là vọng niệm, niệm thứ hai liền là A Di Đà Phật, tiếp sau thấy đều là A Di Đà Phật, công phu như vậy có thể đánh bạc đi cái tập khí phiền não này rồi. Không thể để những phiền não này nổi lên một giờ, hai giờ, thậm chí càng nửa ngày rồi mới nhớ đến A Di Đà Phật. Công phu như vậy làm sao có thể đắc lực được chứ? Cả thấy ý niệm đều đến A Di Đà Phật này, tiêu trừ đi, đều đem niệm A Di Đà Phật này thay thế, như vậy công phu sẽ đắc lực. những tập khí phiền não, dần dần sẽ không còn sức mạnh khống chế nữa. Tuy nhiên, câu A Di Đà Phật này thật sự chúng ta mỗi ngày đều niệm Phật rất nhiều, cũng có thể niệm được rất tinh tấn. Nhưng một niệm này của chúng ta quả thật đều là không có sức mạnh. Đều là không thể kiên cố được. Trên hình thức, trên miệng có thể xem thấy là không tệ, đều là vô cùng tinh tấn. Tuy nhiên trong tâm, cả thấy đều bị những phiền não này khống chế rồi. Đây là hiện tượng thường gặp. Mỗi đồng tu chúng ta cũng nên tự phản tỉnh, xem xét bản thân niệm A Di Đà Phật là thật sự đắc lực hay chưa. Chúng ta niệm A Di Đà Phật rốt cuộc tại sao không thể đắc lực? Quý vị niệm đắc lực hay không? Xem quý vị hiểu danh hiệu này được bao nhiêu phần. Quý vị hiểu cái ý nghĩa này chứ? Không làm rõ vấn đề này rồi, chúng ta niệm Phật thường là chỉ có hình thức mà không đạt được phần nội dung. Người có thể niệm tốt một câu A Di Đà Phật này rồi, họ có thể bình bình an an trải qua đời sống. Hết thảy những sự việc ở thế gian này cũng không thể tác động đến họ. Đối nhân tiếp vật, tự tự nhiên nhiên các tánh đức sẽ lưu lộ ra. Quý vị xem lão hòa thượng hãy hiện một câu A Di Đà Phật này niệm đến cùng, ngài có thể thể hiện ra cuộc sống như thế nào. Ôn lương cung kiệm nhượng, ngài có thể cảm thấy làm được hết sức tự nhiên. Ở đây cái tùy duyên diệu dụng này được lưu lộ ra rồi. Những vấn đề này cũng vô cùng khó lãnh hội. Chúng ta cần nên hết sức lưu ý làm cho minh bạch tường tận, thì tự nhiên công phu của chúng ta cũng có thể đắc lực thôi. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.